Xin chào các bạn, mình là Thái và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chương tiếp theo của Tuổi 20 yêu dấu. Chương 3: Buổi sáng yên tĩnh. Buổi sáng tôi thường dậy muộn vì tôi hay thức khuya xem chương trình bóng đá trên TV. Chương trình này thường bắt đầu vào khoảng 11 giờ đêm. Những trận Champions League phát trực tiếp thường vào khoảng gần 2 giờ sáng. Tôi khoái bóng đá kinh khủng. Tôi rất hâm mộ các câu lạc bộ Real Madrid và Manchester United. Đây thực sự là bóng đá của bọn nhà giàu. Đến nằm mơ, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ ở nước mình có thể hốt bạc vì một trò chơi như thế. Khoảng 5 giờ sáng, mẹ tôi thường dựng tôi dậy bằng một câu hỏi hết sức khó chịu. Sáng nay con ăn phở hay ăn bánh cuốn? Cũng có thể là xôi, là cơm rang hay thứ khỉ gió gì tọng vào bụng. Đối với tôi, ăn sáng là một nghĩa vụ, rồi đến một lúc nào đấy nó thành kẻ thù, thành một ức chế tình cảm khổ ải. Cứ hình dung mẹ tôi phải dậy sớm hì hục nấu ăn cho tôi là tôi không sao nuốt trôi. Với tôi thì ăn thứ gì chẳng được, vậy sao mẹ tôi lại cứ đi hỏi lăng nhăng như thế? Tôi rất bực mình và thà nhịn quách cho xong. Nhiều lần tôi đã nhịn quách dù cho mẹ tôi đã kỳ công nấu hết món này đến món khác. Những hôm không có giờ học buổi sáng thì tôi thường ngủ tới 9 giờ sáng. Tôi nằm trên giường xem TV hoặc đọc một tờ tạp chí gì đó về học sinh, sinh viên hay bóng đá. Những tạp chí về học sinh, sinh viên thường rất dâm đãng và đều giả, đầy rẫy những quảng cáo bằng vệ sinh Kotex Sofina và trò gỡ rối tình cảm. Tôi đã học được vô khối kiến thức ở đó. Thí dụ, người Ai Cập cổ đại đã dùng bao cao su từ thế kỷ 8 trước công nguyên, cách đây khoảng 3.300 năm. Những chiếc bao cao su được làm bằng bóng đái hoặc ruột của động vật có bôi dầu. Người ta còn dùng giấy làm từ những cây sậy bọc bên ngoài cái ấy. Vào thời vua Anh Charles Đệ Nhị, bà Tước Condom sáng chế ra một cái bao có bôi dầu làm bằng ruột cừu. Thậm chí còn thắt cho nó một cái nơ đỏ để cho lãng mạn, đại để như thế. Thỉnh thoảng tôi cũng chơi trò trắc nghiệm mà tờ tạp chí gợi ý, kiểu như: bạn có phải là người có tình cảm lăng nhăng hay không? Hay bạn tự tin đến đâu khi đi dự party? Nhìn chung, với những trắc nghiệm như thế thì tôi bao giờ cũng là một người hoàn hảo. Thường thì sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi ngồi ăn sáng như một ân huệ tình cảm đối với mẹ tôi, rồi phóng xe máy ra đường. Xe máy của tôi bao giờ cũng đầy xăng và sạch bóng. Nói gì thì nói, bố tôi và thằng anh trai ngu xuẩn của tôi đều là những người rất coi trọng đồ đạc trong nhà. Với họ, những người đàn ông chân chính ấy thì đồ vật trong nhà là một phần đời của họ, có khi là một phần đời có ý nghĩa nhất cũng nên. Ra đường, tôi lượn xe máy một vòng qua những phố chính rồi đến trường học. Hôm nay chúng tôi phải lên hội trường để học chính trị. Báo cáo viên là một ông già ở trường đảng cao cấp. Bố tôi chơi với ông này. Hai người đã từng tặng sách cho nhau. Đấy là một trò hủ bại của đám thượng lưu trí thức. Vị giáo sư trường đảng trông hệt như một con ba ba, ngang tàng và khỏe kinh khủng. Đứng trên bục giảng, giáo sư nói oang oang về các chính sách đối nội, đối ngoại của nhà nước. Tôi lờ mờ hiểu rằng Việt Nam là một nước đang phát triển, sẵn sàng hòa nhập cùng thế giới. Bổn phận của thanh niên là phải thế này, thế nọ. Giáo sư nói đến những anh tư, anh sáu gì đó như ngầm thông báo quan hệ riêng của ông ta với các nhà lãnh đạo cao cấp của nhà nước. Càng nghe, thú thực là bản thân tôi càng thấy ù ù cạc cạc. Bọn sinh viên đều như thế hết, nhưng tất cả đều giả vờ như nghiêm túc lắm. Đến giờ giải lao, tất cả ồn ào, ồ lên như vừa thoát nạn tra tấn, các gương mặt giãn ra sung sướng. Tôi tìm gặp con Liên lùn lớp trưởng. Nó có nhiệm vụ ghi tên những đứa đi học chính trị vào một quyển sổ điểm danh. Con bé này rất nguyên tắc, nó đúng là một quản giáo bẩm sinh. Thầm tâm, tôi rất sợ nó. Nó là một đứa không thể mua chuộc được. Bạn bè trong lớp gọi nó là bà Thatcher, gọi theo tên của cựu thủ tướng nước Anh. Con Liên lùn bảo tôi: tháng này mày đã bỏ học 4 buổi. Tôi cãi nhau với nó rằng nó ghi nhầm, rằng nó không có lương tâm. Nó bảo tôi rằng Tôi chỉ trường mặt ra để điểm danh, sau đó lại chuồn về. Thực tế là nó nói đúng, nhưng tôi cố cãi cho được. Cãi chảy cãi cối là nghề của tôi, nhưng với thứ mặt sắt này thì vô phương, cuối cùng tôi đành phải chịu. Tôi rất hậm hực vì không thành công với con liên lùn. Tôi bỏ vào căng tin của ký túc xá để chén một bát mì tôm. Chúng tôi vẫn gọi bà Bằng bán hàng ở đây là U. Đây là tiếng thân mật gọi mẹ ở vùng thủ đô Đồng bằng Bắc Bộ. Bà Bằng có vẻ rất thích như thế. Tôi hỏi thăm con gái của U, một con bé xấu kinh người mà lại còn hôi nách nữa. Bà Bằng có vẻ thích chí. Còn là nó đang đi học, thế cậu biết nó à? Tôi cười. Con gái của U nổi tiếng khắp trường, ai mà không biết. Còn chấm con gái của U điểm 9,5 cơ đấy. Bà Bằng cười hề hà và thưởng cho tôi một cặp chân gà. Món này thật khoái khẩu, nhưng lúc này tôi chẳng có bụng dạ nào để ngồi nhâm nhi món ăn khoái khẩu ấy. Còn liền lùn chấm tôi 4 buổi bỏ học tháng này là tôi nguy to. Cộng với những buổi bỏ học của những tháng trước thì tổng số buổi bỏ học của tôi lên tới hơn 15 buổi. Đã quá số buổi nhà trường quy định cho những kỳ thi học kỳ. Thôi mặc kệ, mặc kệ nó. Nếu cần thì tôi đúp lại một năm là cùng chứ gì. Thằng Thanh Nhạn đi xe máy vào trong tận trường tìm tôi. Nó đi một chiếc xe máy FX rất oách, chắc là chiếc xe cầm đồ. Nó rủ tôi đi chơi công viên nước để ngắm gái đẹp, hấp dẫn kinh người. Tôi chưa đi chơi công viên nước bao giờ, vé vào cửa rất đắt. Lời mời của nó hấp dẫn tới mức tôi quyết định bỏ giờ buổi học chính trị. Mặc kệ vị giáo sư ba ba ngàng tàng với những lời giảng giải đanh thép của ông ta. Chương 4. Giải trí bình dân. Thằng Thanh Nhạn và tôi gửi xe máy rồi mua vé vào trong công viên nước. Giá vé là 50.000, đúng là chém cổ người ta. Tôi không có quần tắm nên thằng Thanh Nhạn phải mua cho tôi một cái quần tắm 35.000. Ở đây cũng có dịch vụ cho thuê quần áo tắm, nhưng tôi rất kinh những chuyện chung chạ. Tôi không thể hiểu tại sao người ta có thể mặc chung quần lót. Dù có các vàng, tôi cũng không bao giờ làm chuyện ấy. Thực ra tôi cũng không phải là thằng sạch sẽ gì cho cam. Khi cần thiết, tôi cũng có thể không tắm rửa gì hàng tuần liền. Nhưng mặc chung quần lót thì đấy lại là chuyện khác. Công viên nước có khá đông người. Tôi và thằng Thanh Nhạn chơi trò cầu trượt nước. Đúng là cảm giác mạnh thật. Từ bé đến giờ, tôi chưa chơi trò này bao giờ, nên tôi rất khoái. Chúng tôi chơi trò này mệt lử cả người, sau đó sang ngâm mình ở bể tạo sóng. Con gái khá nhiều, nhưng đẹp thì không thể gọi là đẹp được. Tất cả bọn con gái đều cố tỏ ra tự nhiên khi mặc quần áo bơi ướt đẫm, dán chặt vào người. Chúng làm như chúng lõi đời lắm, và việc chúng đến chơi công viên nước là việc vặt. Tuần nào cũng có, tuần nào chúng nó chẳng đến đây vài lần. Tôi biết tổng rằng hầu hết chúng nó đều đến đây lần đầu giống như tôi. Thậm chí có thể là lần duy nhất trong cuộc đời chúng cũng nên. Với đám con gái của các gia đình bình dân thì các trò chơi ở đây tốn kém quá. Với bọn nhà giàu, chúng tôi vẫn gọi bọn này là bọn khệ, thì chúng sẽ hãi sợ cái thứ nước hôi thối được bơm hóa chất này. Bọn con gái, để buộc chúng cởi bỏ áo quần ngoài ra mà lõa lồ lượn đi lượn lại ở trong đám đông người không phải là dễ, dù cho chúng có thích điều ấy đến mấy đi nữa. Tất cả bọn con gái mà người ta có thể nhìn lâu được đều kè kè vệ sĩ bên mình, hoặc là bố mẹ, anh trai, người yêu hoặc bạn bè của chúng. Rất ít có những đứa có cặp đùi đẹp. Tôi chúa ghét bọn con gái chân ngắn lưng dài, ngực lại lép kẹp. Thằng anh trai ngu xuẩn của tôi vốn là họa sĩ điêu khắc. Hắn rất sành gái, hắn đã từng chỉ cho tôi biết đâu là tướng mạo của các cô gái thuộc dạng mệnh phụ phu nhân hoặc thị tỳ. Nếu theo cách phân loại của hắn thì ở đây chẳng có ai là mệnh phụ phu nhân cả. Những người đàn bà sồn sồn đứng tuổi có khá nhiều, và tôi phải nhắm tịt mắt trước những mâm thịt rồ rề đó. Thật là tởm lợm. Họ mặc những chiếc áo tắm liền quần bó sát vào người. Bên ngoài lại loè xòe những diềm vải để che mông đít. Mấy ông chồng bụng vệ mặc quần bơi, lim dim mắt, ngắm bọn gái trẻ đi qua, thật là kinh tởm, không sao tưởng được. Thằng Thanh Nhạn chỉ cho tôi diễn viên điện ảnh Vũ Quang Nam. Tay này đẹp trai, vẫn đóng những vai phản diện trong những phim về cảnh sát hình sự, đánh đấm võ vẽ ra trò ở trên màn ảnh. Khi cởi chuồng ra, tôi không ngờ tay này lại có thân hình gầy gò và chắc táng đến như thế. Mấy đứa con gái xúm xít quanh hắn để xin chữ ký. Rồi ạ, hắn còn dám ký cả vào người bọn con gái nữa. Và cái lũ nặc nô ấy cứ lan ra cười với nhau như nắc nẻ. Tôi thấy đói bụng và chán nên rủ thằng Thanh Nhạn lên thay đồ. Tôi cũng thấy sợ cái thứ nước hôi thối được bơm hóa chất này. Ấy thế mà thằng Thanh Nhạn còn vụt miệng vào để xúc miệng nữa. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ dám đến chơi công viên nước. Cạch đến già, chỉ có bọn trẻ con là thích thực sự. Tôi không còn trẻ con nữa, và khi ngắm chúng vui chơi, tự dưng tôi buồn não cả người. Một phần buồn vì cho chúng, một phần vì buồn cho tôi. Tôi và thằng Thanh Nhạn chơi trò ném phi tiêu và ném cổ vịt một lúc. Tôi ném vòng được vào cổ của một con vịt. Phải nói rằng đây là một trò may rủi hoàn toàn. Ấy thế mà tôi ném được. Tôi sướng điên người. Thằng Thanh Nhạn phục tôi sát đất. Theo quy định trò chơi, người nào ném vòng được vào cổ con vịt nào thì được ngay con vịt ấy. Nhưng bọn tổ chức trò chơi lại chỉ có mỗi hai con vịt. Con vịt kia thì đã ngoẻo rồi. Con vịt của tôi còm giom và bẩn không tưởng tượng được. Có được con vịt như thế, tôi cũng chẳng thèm. Chúng tôi đổi con vịt lấy hai lon Coca-Cola và một bao thuốc Vinataba. Phì phèo thuốc lá, tôi và thằng Thanh Nhạn dạo chơi quanh quanh, rồi mua vé và xem trò chơi mô tô bay đang đông nghịt người. Đoàn mô tô bay là một đoàn ở Sài Gòn ra. Người ta dựng một cái giếng gỗ lòng chảo cao tới 6 thước. Diễn viên biểu diễn là một cô gái và hai thanh niên ăn mặc rất ngầu. Cô gái mặc bikini bằng da, đi tất tay và đôi bốt da cao cổ đen bóng. Cô gái có vẻ mạnh dạn và khá duyên dáng. Hai thanh niên mặc bộ đồ jean bạc phếch, đeo kính đen. Trông họ có vẻ thiếu tự tin hơn cô gái nhiều. Tiếng nhạc phát ra từ những cái loa mở hết công suất, gây cảm giác hết sức căng thẳng, thậm chí át cả tiếng động cơ xe máy. Cả ba chiếc xe khởi động cùng một lúc và xuất phát chênh nhau khoảng vài ba giây. Tất cả đều được tính toán chi li chính xác đến từng cm một. Ba chiếc xe đan chéo vào nhau rồi leo lên lộn xuống thành giếng đến chóng cả mặt. Phải nói rằng họ cực kỳ điệu nghệ. Tôi cảm thấy xúc động thực sự, thậm chí còn thót tim lại vì thương cảm và sợ hãi. Thằng Thanh Nhạn thò cả nửa người ra thành giếng. Nó bắt chiếc bọn khệ cầm tiền ra để nhử cho các diễn viên giật lấy tiền. Khả ố và bất nhẫn không tưởng tượng được. Tôi rất cảm ơn vì cô gái đã không giật lấy tiền thưởng như hai thanh niên, mà chỉ chăm chú vào việc biểu diễn. Có khi cô ta còn giang cả hai cánh tay ra để làm cử chỉ hôn gió. Tôi chỉ chịu được trò chơi này chừng 5 phút. Tôi kéo thằng Thanh Nhạn ra, nhưng nó quắc mắt, vẻ không hài lòng. Tôi nhìn ra một tia xúc vật trong ánh mắt nó. Nó bảo tôi cứ đi ra trước vì nó không muốn bỏ dở. Tôi leo xuống chiếc cầu thang gỗ và tự hỏi vì sao chỉ vì đồng tiền mà người ta có thể mạo hiểm tính mạng của mình như thế. Về sau này, chính tôi cũng đã rất mạo hiểm vì đồng tiền. Nhưng ngay lúc này thì tôi không biết vì sao. Phải chờ đến 20 phút thì thằng Thanh Nhạn mới ra. Lúc này đoàn mô tô bay cũng đã ngừng biểu diễn. Thằng Thanh Nhạn có vẻ không bằng lòng với tôi. Thấy tôi quá xúc động vì trò chơi kiếm tiền mạo hiểm thì thằng Thanh Nhạn cười phá lên. Nó bảo tôi rằng thực chất mô tô bay chỉ là một trò bịp bợm. Toàn bộ cái giếng gỗ bên trong được thiết kế như một giếng quay. Vì thế tốc độ của người đi mô tô chỉ đạt khoảng hơn 100 km một giờ là cùng. Nó còn dẫn tôi ra để chỉ cho tôi xem cái motor và hệ thống con lăn xung quanh giếng. Xung quanh giếng quay được ngụy trang rất khéo léo. Tôi thất vọng, buồn não cả người. Thật khốn nạn, tôi và thằng Thanh Nhạn vào quán ăn phở mà cả hai chẳng nói năng gì. Kết thúc cuộc đi chơi giải trí là một tâm trạng rất xấu. Thằng Thanh Nhạn bảo tôi, Tao với mày đã tiêu mất chừng hơn 200.000. Tôi biết nó muốn ám chỉ rằng tôi nợ nó. Cái thằng đốn mặt ấy, tôi chẳng nói năng gì. Tôi với nó chia tay, mỗi thằng đi mỗi ngả. Hình ảnh cô gái đi mô tô bay cứ luẩn quẩn trong đầu óc tôi. Cô ta có đôi mắt nông và hoang vắng đến dễ sợ.